Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Learn Robotic Programming của Danny Staple là sách hướng dẫn thực hành về chế tạo và lập trình robot tự hành có hỗ trợ AI dựa trên Raspberry Pi và Python. Ấn bản mang ISBN 1839218880 thường được giới thiệu là ấn bản thứ hai, không xem robot chỉ là một bài toán phần mềm hay một bộ linh kiện lắp ghép. Thay vào đó, sách đặt người đọc trước nhiệm vụ kết hợp cơ khí, điện tử, hệ điều hành, mạng và mã nguồn thành một hệ thống có thể chuyển động, cảm nhận và phản ứng. Lộ trình đi từ cấu trúc cơ bản của robot, lựa chọn linh kiện, thiết kế khung và luồng dữ liệu, đến điều khiển động cơ, tích hợp cảm biến, camera, kết nối Wi-Fi và các hành vi như nhận diện giọng nói hoặc xử lý hình ảnh. Mục đích chính là giúp người có nền tảng lập trình cơ bản xây được một robot bánh xe có thể mở rộng, đồng thời hiểu các quyết định kỹ thuật nằm sau từng chức năng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế robot như một hệ thống gồm phần cứng, mã nguồn và luồng dữ liệu. Một điểm quan trọng của sách là coi giai đoạn lập kế hoạch là phần kỹ thuật cốt lõi, thay vì bước chuẩn bị có thể bỏ qua để nhanh chóng lắp ráp. Danny Staple hướng người đọc hình dung robot cần làm gì, sau đó chia nhiệm vụ thành các bộ phận như bộ điều khiển, nguồn điện, động cơ, mạch điều khiển động cơ, cảm biến, thiết bị đầu ra và kết nối mạng. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì robot thường hỏng, không phải do một đoạn Python riêng lẻ mà vì các thành phần không tương thích về nguồn. Chân vào ra, cơ cấu gắn lắp hoặc thời gian phản hồi. Sách sử dụng sơ đồ khối, sơ đồ bố trí thử và sơ đồ luồng dữ liệu để liên kết mục tiêu hành vi với lựa chọn linh kiện và cấu trúc phần mềm. Chẳng hạn, một cảm biến không chỉ tạo ra con số mà phải đi qua bước đọc tín hiệu, kiểm tra tính hợp lệ, diễn giải khoảng cách hay trạng thái rồi mới tác động đến lệnh lái. Việc phân tầng mã nguồn cũng giúp tách phần giao tiếp phần cứng khỏi phần quyết định hành vi. Nhờ vậy, người đọc có thể thay cảm biến hoặc nâng cấp khung xe mà không phải viết lại toàn bộ chương trình. Đây là nền tảng để dự án chuyển từ mô hình thử nghiệm thành một robot có thể bảo trì và mở rộng. Thứ hai, Raspberry Pi và Python được dùng để nối thế giới điện tử với hành vi robot. Cuốn sách chọn Raspberry Pi làm máy tính điều khiển và Python làm công cụ phát triển. Vì tổ hợp này cho phép người học làm việc đồng thời với Linux, chân GPIO, thư viện phần mềm và các dịch vụ mạng. Phần thiết lập không chỉ dừng ở cả hệ điều hành. Nội dung còn hướng đến vận hành Pi theo kiểu không cần màn hình, dùng SSH, cấu hình Wi-Fi, cập nhật phần mềm và áp dụng những biện pháp bảo vệ cơ bản. Đây là các chi tiết thực tế vì robot thường hoạt động trên sàn nhà hoặc trong môi trường thử nghiệm, nơi việc gắn bàn phím và màn hình là bất tiện. Python đóng vai trò cầu nối giữa ý tưởng hành vi và tín hiệu vật lý. Mã lệnh có thể đọc trạng thái cảm biến, thay đổi tốc độ động cơ, điều khiển đèn hay âm thanh và tổ chức các vòng lặp phản hồi. Tuy nhiên, sách không ngụ ý rằng Raspberry Pi có thể cấp nguồn trực tiếp hay điều khiển mọi tải điện lớn. Động cơ cần mạch điều khiển phù hợp, nguồn điện cần được tính riêng, còn các chân GPIO có giới hạn điện áp và dòng điện. Việc nhấn mạnh ranh giới này giúp người mới tránh cách hiểu sai phổ biến là xem máy tính một bo mạch như một mô đun công suất. Giá trị của nền tảng Pi và Python nằm ở tính linh hoạt cho việc thử nghiệm, quan sát và cải tiến hơn là một thiết kế công nghiệp hoàn chỉnh. Thứ ba, từ động cơ và cảm biến đến vòng phản hồi giúp robot tự hành có kiểm soát. Phần chế tạo robot bánh xe cho thấy tự hành không đơn giản là viết lệnh tiến, lùi, trái, phải. Robot cần biến hành động mong muốn thành điều khiển động cơ, sau đó dùng cảm biến để đánh giá kết quả và điều chỉnh hành vi. Sách lần lượt đưa vào động cơ, bộ điều khiển động cơ, các cảm biến phục vụ phát hiện vật cản và những thiết bị phản hồi như đèn, màn hình hoặc âm thanh. Với robot di động, dữ liệu khoảng cách có thể hỗ trợ quyết định dừng, rẽ hoặc đổi hướng khi gặp chướng ngại. Tuy vậy, kết quả đo thực tế thường bị ảnh hưởng bởi vị trí lắp, bề mặt vật thể, nhiễu điện và tốc độ robot. Vì thế, phần lập trình hành vi có ý nghĩa hơn việc chỉ đọc từng giá trị cảm biến. Người đọc cần xác định ngưỡng, lọc hoặc kiểm tra lại dữ liệu khi cần, rồi gắn dữ liệu đó vào một quy tắc điều khiển rõ ràng. Sách cũng mở rộng sang các thành phần như encoder và cảm biến định hướng, vốn có thể giúp ước lượng chuyển động và hướng đi tốt hơn. Từ góc nhìn kỹ thuật, đây là bước chuyển từ điều khiển mở, tức ra lệnh mà không biết robot thực sự đã đi đâu, sang vòng phản hồi có đo lường. Dù các phương pháp trong sách phù hợp cho học tập và nguyên mẫu, chúng tạo nền tảng đúng để hiểu vì sao robot đáng tin cậy, cần cả cơ cấu chấp hành lẫn cảm nhận môi trường. Thứ tư, kết nối web và điện thoại biến robot thành một hệ thống có thể quan sát từ xa. Sách không giới hạn robot trong việc chạy một chương trình độc lập. Nội dung về Wi-Fi, giao diện web và điều khiển bằng điện thoại cho thấy robot cũng là một thiết bị mạng cần được quan sát và vận hành thuận tiện. Một bảng điều khiển có thể cung cấp nút lái hiển thị trạng thái hoặc đưa dữ liệu cảm biến và hình ảnh đến trình duyệt. Về mặt học tập, cách làm này buộc người đọc giải quyết mối liên hệ giữa giao diện người dùng, máy chủ chạy trên Raspberry Pi và lớp điều khiển phần cứng. Lệnh từ màn hình không nên được nối trực tiếp một cách tùy tiện vào động cơ. Chúng cần được chuyển thành các yêu cầu có kiểm soát để chương trình robot còn có thể ưu tiên điều kiện an toàn như phát hiện vật cản hoặc dừng khi mất liên lạc. Kết nối từ xa cũng hỗ trợ quá trình kiểm thử vì người chế tạo có thể xem robot đang nhận dữ liệu gì thay vì chỉ quan sát chuyển động bên ngoài. Sách còn đề cập đến cập nhật phần mềm và tự động hóa một số công việc cài đặt bằng script, phản ánh thực tế rằng robot thay đổi liên tục sau khi lắp xong. Điểm cần lưu ý là chức năng mạng làm tăng độ tiện dụng, nhưng cũng thêm yêu cầu về độ ổn định và bảo mật. Việc cấu hình mạng, đổi tên thiết bị cập nhật và kiểm soát truy cập, vì vậy là một phần của kỹ năng robotics, không phải nội dung phụ. Cuối cùng, AI trong sách được tiếp cận qua thị giác, giọng nói, định vị và hợp nhất cảm biến. Khái niệm AI trong Learn Robotic Programming được đặt trong các chức năng cụ thể mà robot có thể thực hiện, thay vì trình bày như một lời hứa chung chung. Sách đưa người đọc đến các khả năng như xử lý hình ảnh bằng OpenCV, nhận diện hoặc tương tác giọng nói và dùng dữ liệu cảm biến để robot phản ứng phù hợp hơn với môi trường. Camera có thể cung cấp thông tin hình ảnh mà cảm biến khoảng cách không có, còn giọng nói mở ra một kênh điều khiển và phản hồi tự nhiên hơn trong các nội dung nâng cao hơn. Định vị dựa trên encoder, cảm biến định hướng như BNO055 và hợp nhất cảm biến giúp mô tả vị trí hay chuyển động của robot tốt hơn so với phụ thuộc vào một nguồn đo đơn lẻ. Ý nghĩa kỹ thuật của phần này là làm rõ AI trong robot luôn gắn với dữ liệu đầu vào, giới hạn phần cứng và quyết định điều khiển đầu ra. Một mô hình giọng nói hay thuật toán thị giác không tự tạo ra robot thông minh nếu camera đặt sai, dữ liệu không ổn định hoặc phần điều khiển động cơ phản hồi chậm. Sách vì vậy có giá trị ở trật tự triển khai, bắt đầu bằng một nền tảng di động hoạt động được rồi mới thêm khả năng nhận thức. Người đọc được định hướng xem các tính năng AI là mô đun có thể kiểm thử, điều chỉnh và kết hợp dần, thay vì một lớp công nghệ tách rời khỏi cơ khí và điện tử. Kết luận, Learn Robotic Programming phù hợp nhất với lập trình viên, người học Python, đã biết căn bản, người làm maker, và người yêu thích điện tử muốn tự xây một robot thay vì chỉ vận hành bộ kit có sẵn. Người mới hoàn toàn vẫn có thể dùng sách làm lộ trình, nhưng sẽ cần kiên nhẫn với việc chọn linh kiện, lắp cơ cấu, xử lý nguồn điện và gỡ lỗi cả phần cứng lẫn phần mềm. Lợi ích thực tế của sách là biến các kỹ năng thường bị học rời rạc như Linux trên Raspberry Pi, GPIO, điều khiển động cơ, cảm biến, mạng web, camera và Python thành các phần liên quan trong một dự án chung. Người đọc không chỉ nhận được một tập mã lệnh mà còn có cách phân tích robot bằng sơ đồ khối, luồng dữ liệu và các lớp phần mềm. So với nhiều tài liệu chỉ dạy một cảm biến, một thư viện hoặc một mô hình AI riêng lẻ. Điểm khác biệt của cuốn sách là lộ trình tích hợp từ robot bánh xe cơ bản đến các năng lực nhận thức và điều khiển từ xa. Cách tổ chức theo 4 chặng, từ nền tảng xây robot, làm robot thông minh hơn đến mở rộng, phù hợp với tiến độ học qua dự án. Điểm hạn chế được một số người đọc nêu là danh mục toàn bộ phần cứng không được tập hợp thành một phần riêng thật rõ ràng, nên việc chuẩn bị linh kiện có thể cần tra cứu thêm. Dù vậy, đây vẫn là lựa chọn thực tế cho người muốn hiểu cách một robot AI hoạt động như một hệ thống hoàn chỉnh với các giới hạn kỹ thuật thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Danny Staple, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!